Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hôm nay chúng ta học bài, cái đề tài có tên là người học Phật có thể mang trang sức hay không? Thì ta nghĩ rằng mang trang sức trên người sẽ đẹp. Cho nên rất nhiều người thích mang trang sức. Ý của thầy muốn hỏi rằng người học Phật thì có thể có nên mang trang sức hay không? Người ta nghĩ rằng vàng bạc châu báu là những thứ quý, mang trên người để người ta định lượng cái giá trị của mình. Nhưng đâu có biết được rằng trang sức thật có thể đẹp được con người chính là đức hạnh, thiện tâm thiện hạnh. Nó mới là đức, nó mới là cái sự trang sức chân thật. Nói như vậy là không phải là không đeo. Gọi là thế gian thường tình, ta làm sao nó phù hợp với thế gian, ta không có sự tách biệt với thế gian, thì đó là việc nên làm. Nhưng mà chúng ta phải biết rõ rằng cái trang sức mà chân thật có thể khiến người ngưỡng mộ, hay mình nói là kính mộ, là chính là đức hạnh. Người xưa ta nói là gì? Lập ngôn, lập hạnh để lưu danh thiên cổ, thì đó mới là cái trang sức tốt đẹp. Có những người mang vàng bạc chiểu cổ, tất cả những thứ đó nó chả là cái gì cả. So với người giàu có thì họ có gấp muôn vạn lần. Vàng bạc châu báu họ có thể có muôn vạn lần, nhưng đức hạnh của bản thân thì phải tu dưỡng mới có được. Tiền bạc có thể kiếm bằng cách này cách nọ. Có những người họ không cần phải có năng lực mà họ vẫn có thể kiếm ra tiền. Nhưng mà đức hạnh của con người thì cần phải có sự tu dưỡng. Chúng ta thử ngẫm nghĩ mà xem. Những người trang bị trên người mình rất nhiều những thứ sang trọng, địa vị có thể cho rằng là rất là cao sang, nhưng nó không phải từ thực chất, nó bằng từ những thủ đoạn ranh mãnh. Họ tưởng rằng trời không biết, đất không biết. Đó là cái đầu quá nhỏ, cái đầu mê muội, cho nên họ mới tưởng rằng trời không biết, đất không biết. Ít nhất là mình biết. Mình đã biết mình không phải là thực chất. Cái chỗ này là không chối cãi được. Mình biết mình không có thực chất. Mình biết mình không phải là đã xứng đáng ở địa vị đó. Có người ta cứ thích ảo, ảo danh, ảo vọng. Vì cả đời của họ là chỉ truy cầu danh vọng lợi dưỡng. Cho nên cái nơi nào mà có danh vọng lợi dưỡng thì nơi đó có đấu tranh. Cái thật người ta không tìm, mà người ta cứ đi tìm cái giả. Cho nên Hòa Thượng nói, giữa cái cuộc đời đầy những cái sự tranh giành, đua chen, ảo vọng, thì chúng ta sống khác. Nơi mà họ đua chen, họ tranh giành, mình nhường cho họ. Nhường đến lúc nào? Nhường đến sau cùng. Nhường tất tật. Cho nên hôm trước có một hệ thống họ đến tìm tôi, họ nói có một sự tài trợ một trăm mấy mươi triệu gì đấy, đô gì đó, tôi nói đừng nói số tiền đó với tôi. Anh cần gì? Anh thấy chúng tôi có được những thứ mà các anh cần, chúng tôi sẵn sàng cho hoàn toàn miễn phí. Bây giờ ngày hôm nay gặp nhau và mãi mãi đến bề sau cũng là như vậy, không phải tốn một xu nào. Cái mà anh chân thật lợi ích, bản thân anh được lợi ích, gia đình anh được lợi ích, người chung quanh anh được lợi ích là được rồi. Còn với chúng tôi, không phải suy nghĩ đến bất cứ một điều gì cả. Thậm chí mời chúng tôi đến, chúng tôi hẹn giờ, mấy giờ chúng tôi đến, đúng giờ tôi chúng tôi đến. Tôi đi bằng xe bò, xe kéo gì kẻ chúng tôi, không cần biết. Đúng giờ tôi có mặt. Không bao giờ trễ giờ. Không bao giờ trễ hẹn. Người ta thấy lạ. Thật là lạ mà. Tại vì thế gian này tất cả đều là truy cầu danh vọng lợi dưỡng. Ai làm việc gì cũng phải cũng muốn cầu danh vọng lợi dưỡng. Làm gì có việc không có lợi dưỡng. Cho nên họ thấy lạ. Sau khi mà không họ thấy mình không có mong cầu lợi dưỡng thì họ lại gán ghép với tôn giáo. Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhân vật có thật trong lịch sử, khoa học đã chứng minh. Không phải là thần huyền. Cái mà đáng học của Ngài là gì? Ngài đến thế gian này. Lúc đó giai cấp Ấn Độ có một giai cấp rất là khắc nghiệt. Đó là bốn giai cấp. Giai cấp nô lệ, giai cấp của những người công thương là người buôn bán, giai cấp của các nhà lãnh đạo là vua chúa, và giai cấp thứ tư là giai cấp cao, giai cấp tế sư. Là họ cho rằng họ là là môi giới giữa thiên thần và chúng sanh. Lời của họ nói là lời của thiên thần. Họ có quyền định đoạt tất cả. Vì là họ nói là lời của họ nói là lời của thiên thần. Giai cấp vô cùng là khác biệt. Nô lệ dĩ nhiên là nô lệ. Người gọi là công thương buôn bán chỉ được, nghĩa là họ mỗi giai cấp chỉ được cưới gả với nhau, không được vượt. Nếu vượt giai cấp thì tội chết. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian, lúc đó Ngài không có một luận thuyết nào gọi là đánh đổ giai cấp, mà Ngài đề xướng đời sống bình đẳng. Cuộc sống của Ngài bình đẳng. Tất cả những học trò đến học với Ngài, từ vua chúa cho đến những người nô lệ, người thợ, người gánh phân như là Ni Đề, là một người gánh phân. Ngày xưa không có toilet. Các chư vương nhà, các nhà giàu thì họ đi toilet xong rồi thì sáng có người đánh ra ngoài thành đó. Thì người gánh phân cũng được ở trong hàng học trò của Ngài. Và vương công quý tộc đến sau thì vẫn phải gọi cái người đi trước, đến trước đó là trưởng, là sư huynh, huynh trưởng hay là bậc đàn anh kính trọng. Cho nên mình niệm danh hiệu Ngài chính là tôn kính, chứ không phải là một cầu nguyện ban phước. Tôi cũng đã thường giảng dạy câu Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân. Năng nhân là gì? Là từ bi, là lòng yêu thương, là sự bao dung, là sự tha thứ. Mâu Ni là Thích Ca Mâu Ni là tịch mặc. Hai cái tử mà là từ bi, là tịch mặc. Tịch mặc là gì? Là thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Với người thì ta phải yêu thương, ta phải bao dung, phải tha thứ. Nhưng mà với ta thì phải thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là không có tham sân si, không có đố kỵ, không có ngạo mạn, không có tự tư tự lợi. Vậy thì cái danh từ như vậy chúng ta có nên nhớ trong lòng hay không? Tất cả những cái biểu tượng ở trong nhà Phật đều là ý nghĩa của sự giáo dục hết. Không có cái nào gọi là thần quyền vang sinh cả. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng người học Phật phải trang bị, trang sức cho mình bằng những cái gọi là cái đức hạnh, chứ không phải là trang sức cho mình bằng những bộ đồ lòe lẹt, bằng những cái chuỗi ngọc đắt tiền. Thứ đó nó không có làm cho người khác chân thật là ngưỡng mộ, kính mộ. Thích Ca Mâu Ni Phật cách đây hơn 2.500 năm, Khổng Lão Phu Tử cách đây cũng hơn 1.000 năm. Hai bác chúng ta ra đi rất lâu rồi. Nhưng mà có thể nói là trở thành là những sự kính mộ, gọi là những sự ngưỡng mộ. À, hôm trước tôi có người đến hỏi tôi, sau khi đi học nước ngoài về mới gặp tôi hỏi rằng nên làm gì. Tôi nói bốn chữ vì sáng nay tôi mới nhớ: vi đạo tác thiện. Vì đạo mà làm, làm tốt. Đạo là gì? Đạo là chuẩn mực. Bác dạy trí công vô tư chính là đạo. Bác dạy có người cần phải có bốn đức, cần kiệm liêm chính, đó là đạo. Không lão Phật tử dạy chúng ta tư vô tà, nghĩa là tư tưởng, tư duy không có tà bại. Nhiều những cái chuẩn mực, rất nhiều những cái chuẩn mực mà không lâu có thể dạy chúng ta. Hay Thích Ca Mâu Ni Phật rất nhiều những chuẩn mực dạy chúng ta. Nhưng mà cái chuẩn mực nhất là Ngài dạy lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Giới chính là những cái chuẩn mực. Không được vượt qua những cái chuẩn mực đó. Đó chúng ta trang bị cho cuộc sống chúng ta bằng những cái đức hạnh đó, thì nó đẹp biết bao nhiêu. Chứ đâu cần phải trang sức nó quá là rè rẹt. Chứ có nhiều người hỏi có nên đeo không, thì hòa thượng cũng nói cũng đeo cũng được mà, nhưng mà đeo ít ít thôi. Gọi là làm vừa lòng người ấy mà. Thậm chí có người hỏi có nên đốt vàng bạc không, thì chẳng lẽ mình nói không cũng được, nhưng mà ít ít thôi. Theo cái phong tục của họ thì đốt một chút cho nó khói, có khói lửa rồi cho vui cũng được. Nhưng mà cũng nói là thôi cũng ít ít thôi. Được nhưng mà ít ít thôi. Chẳng lẽ nó không được. Chẳng qua là thuận tình người ta mà nói thôi. Cho nên người học Phật phải trang sức cho mình bằng những tấm gương, bằng những cái hành động, bằng những cái đức hạnh. Khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp giờ của mình phải như người xưa như này. Mình thấy ngay cái chuyện người quân tử thôi. Người xưa ta định nghĩa người quân tử thôi. Quân tử, hiền nhân, thánh nhân, đó là những thế gian đấy, chứ không phải là Phật pháp. Quân tử là bậc thấp nhất. Quân tử là thấy lợi không màng rồi. Thấy khó thì dấn thân vào, thấy lợi thì không mà. Còn nếu chúng ta, nếu là chúng ta là người học Phật mà thấy lợi mà mờ mắt, thì ngay là người quân tử còn không xứng đáng. Cứ thấy khó khăn mà nhếch nhác đùng đẩy, thì ngay người quân tử còn không xứng đáng. Vậy mà người học Phật lúc nào đứng trước Phật cũng phát nguyện, cũng thề chứ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Thề đó nha, chứ không nói chuyện chơi đâu. Phiền não vô tận thề nguyện độ. Thề đó. Thề nhưng mà không làm. Đó qua thường nó một ngày lên Phật, lên trước Phật lừa dối hai lần. Mà tưởng là mình tu hành dữ lắm. Hôm nào rảnh lên là lên lần thứ ba. Hôm nào chủ nhật thứ bảy là rảnh lên lần thứ ba là lên gạt ba lần. Và thường nó có người bằng xương bằng thịt, có xúc cảm mình lừa, mình gạt thì người ta có xúc cảm thì còn không nói làm chi. Đức Phật ở trên bàn là bằng gỗ, bằng xí băng, bằng composite. Mà mỗi ngày đi lên mình lên mình lừa hai lần, ba lần. Và thường nói sao mà nhẫn tâm thế. Cái này ta nghe ta phải tư duy, gọi là tư duy đấy. Có những cái bây giờ chúng ta nói ra gọi là phạm phải với người khác, làm Phật làm người khác. từ một cái sự, từ một cái giáo dục tốt đẹp thì trở thành tôn giáo. Rõ ràng chữ Phật giáo, giáo là giáo dục, Phật là người, người xưa ở Ấn Độ gọi là Phật, phương Đông chúng ta gọi là thánh, thánh nhân. Là chỉ gì? Chỉ cho một con người hoàn thiện, chỉ cho một con người chuẩn. Vậy thì bất cứ ai cũng có thể, cũng có thể gọi là Phật cả, nếu người đó chuẩn mực. Giáo là giáo dục, giáo dục trở thành một người chuẩn mực, nhưng cuối cùng lại trở thành là nơi cúng kiến, nơi cầu sinh. Thì chúng ta xem có phải cúng kính cầu sinh có đúng không? Hoàn toàn không đúng. Nhưng bây giờ nó trở thành là phổ biến, mà phổ biến mọi người làm thì ai cũng làm thì trở thành đúng. Sai nhiều quá trở thành đúng. Như trước đây tôi ra miền Bắc, tôi thấy các cụ cứ khi trên đường cứ tin tay Phật, chỗ nào nhét được là nhét, nhét toàn là tiền lẻ. Tôi nói ta suốt ngày đi hối lộ Phật Bồ Tát. Bây giờ thì ít rồi, tối ngày đi hối lộ Phật Bồ Tát, mà hối lộ tiền lẻ không, tiền chẳng tôi cũng không thèm xài để ở đó, mà tiền lẻ Phật Bồ Tát là xài tiền lẻ. Cho nên chúng ta là người học Phật phải quay về với cái sự học tập chính thống của chính mình, chứ đừng có làm theo, đừng bao giờ đi làm theo người trước làm, người trước làm bây giờ mình làm theo, người ta làm sai mình cũng làm theo. Có hòa thượng nói cái gì là cao quý, cái gì là xinh đẹp? Thiện tâm thiện hạnh, chân thật sửa lỗi thì đó mới là cao quý, nó mới xinh, nó mới đẹp. Chứ cũng không phải là những thứ trang sức rẻ tiền. Mình gọi là rẻ tiền là nó không xứng đáng gì cả. Người thế gian chúng ta dùng cái trang sức để trang sức cho thân tướng của chính mình, để trang nghiêm thân tướng của chính mình. Và thầy nói đây có phải là chân thật trang nghiêm hay không? Và thật nó không phải. Phải như lý như pháp, y theo lời giáo huấn của Phật mà cải đổi, tu sửa thì đó mới là trang nghiêm. Người có thể chân thật y giáo phụng hành, có nghĩa y theo lời dạy, y theo cái lời dạy chuẩn mực của người xưa thì đó mới là chính mình, mang trên mình những cái trang sức tốt đẹp nhất, những cái trang sức cao quý nhất. Bây giờ chúng ta không cần nói đến Khổng Lão Phu Tử, hay không nói đến Thích Ca Mâu Ni Phật, mà chúng ta lấy đức hạnh của bác thôi. Cả một cuộc đời này chúng ta hành theo, chúng ta làm thôi, cứ tí theo một câu bác dạy thôi: chí công vô tư. Tức vì chúng sanh tạo phúc, vì chúng sanh phục vụ, mà hoàn toàn không một chút tư tâm nào hết. Thậm chí không hề sợ thiệt thòi. Thiệt thòi đến mấy cũng được, một câu thôi, thì có phải là ta trang sức cho mình một cái đức hạnh mà nó đẹp cỡ nào hay không? Như bác cũng đã thường dạy đấy, cho dù bất cứ ngành nghề nào cũng phải lấy đạo đức làm chuẩn mực. Cho nên chúng ta trang sức cho thân tướng của chúng ta bằng những lời dạy giáo huấn của người xưa, thì đó là một cái trang sức vô cùng là trang nghiêm. Người xưa nói rồi, trong tất cả các mùi hương, chỉ có mùi hương của đức hạnh thì bay được ngược gió và bay được đến khắp muôn phương. Còn những mùi hương có tiền triệu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ thơm, và là người ta gọi là người nào mà đứng xuôi gió thì nghe được chút đỉnh, và chốc lát rồi nó cũng tan biến. Nhưng gương đức hạnh thì mùi hương đức hạnh thì đến vạn đời sau. Chúng ta thấy người xưa tất cả đều là hy sinh phụng hiến. Năng lực của các ngài chúng ta so với các ngài thì có thể nói là chả là gì cả. Nhưng mà cả cuộc đời của các ngài đều là hy sinh phụng hiến. Chúng ta ngày nay mới được có được chút tài năng thì đem cái tài năng đó ra bản quyền sở hữu, cấm in chép, sao chép. Thì tại vì sao vậy? Tức là hôm trước tôi xuống tôi nhìn thấy cuốn sách 700.000 mỏng. Thiệt tôi nói tôi không hiểu nổi luôn. Quyển sách nhỏ vậy, 700.000, mà chúng chỉ là lộm lặt của người khác để chép vào đó, gọi là đồ bỏ rẻ tiền. Nhưng mà bạn tính mức độ như vậy, đi ăn cắp của người khác sao chép thôi. 700.000 quyển, có thể nói là tiền. Đối với họ tiền là tất cả. Trước cái anh xuất bản in sách, anh đến anh tìm thôi, tìm mấy lần, dắt mấy thùng sách đến tặng và gửi tiền bản quyền. Tôi nói tôi không nhận một đồng xu bản quyền nào hết, và tôi cũng chẳng có bản quyền. Tất cả những gì mà tôi có thể làm được đó là tôi phụng hiến. Nhưng tôi chỉ dặn anh một câu, bán cho nó hợp lý, rẻ thôi, để cho người ta mua, người ta đọc. Và mãi mãi về sau anh đừng bao giờ nghĩ đến tiền tác quyền gì đó. Đối với tôi thì anh đừng nghĩ đến, tôi sẽ không nhận đâu. Bây giờ thì giàu lắm, giàu. Tôi nghe nói giàu lắm rồi. Nhưng quả họ tự chịu, họ lấy cái sản phẩm gọi là cái chất xám của người ta để họ làm giàu, tự làm giàu, thì có nhân quả họ tự chịu, đó là việc của họ. Mình đã có giao phó rồi, cho nên kính khuyên tất cả những người học Phật, chúng ta có năng lực, có tài năng, nên mà hy sinh phụng hiến. Nên tận tâm tận lực mà phụng hiến. Đó là những cái gọi là những cái hành động, việc làm để vậy đi vạn đời sao. Đó là gọi, nếu mà nói theo gọi là mình để âm đức cho con cháu đấy. Với người xưa nói gì, để tiền là cho con, chắc gì con xài được. Để sách lại cho con, chắc gì con đã đọc. Nhưng mà để âm đức là cho con thì đời đời con cháu được âm nó. Một quyển sách 700.000 mà ông thấy thôi. 10 cuốn thì 7 triệu rồi. Wow. Một cuốn nhận biết chữ Hán thì thôi, chứ không phải là cái cuốn đạo đức cái gì đó. Một cuốn nhận biết chữ Hán thôi, nhỏ. Đúng là họ tìm cách để đánh vào cái thị hiếu của người ta, đánh vào cái thị hiếu của những người có tiền. Nhưng có tiền được, có nhiều tiền để làm gì? Bởi hòa thượng nói, khi có người ta có tiền thì chúng quanh họ chỉ đặt chỉ, có nghĩa là có nhiều tiền rồi, chúng quanh họ chỉ có tiền rồi, họ không có gì cả. Một quyển sách 700 ngàn vậy thì có tình người nữa không? Họ có tình người không? Có tình người. Đã nhiều học, nhiều người đó họ, nhiều người họ gửi mail, người ta nói giáo trình của thầy bao nhiêu tiền đấy. Tôi nói bạn có tiền để mua không? Vì giáo trình của tôi không bán, cho nên bạn có bao nhiêu tiền cũng không mua được, tôi cho không à. Chỉ cần gửi mail cho tôi là thầy ơi con muốn học giáo trình này, ok, chuyển mail đi, tức khắc. Còn nếu nói mua thì không có tiền này, không có bán để mà mua. Còn mua nữa chứ. Nhiều đứa hỏi bác ơi bác, giáo trình của bác bao nhiêu tiền vậy bác? Đi học là tìm thầy hay tìm bác? Ngay cái ông thầy giáo dạy học mà mình cũng không đeo được bằng thầy nữa, thì mình học cái gì? Mình đi vào vũ trường người ta dạy mình nhảy đầm, thì mình cũng không kêu bằng thầy dạy nhảy đầm chứ, đã bác dạy nhảy đầm. Đi vào trường học lái xe thì gặp ông thầy lái xe cũng phải dạ thưa thầy, chứ ta lẽ là bác dạy lái xe. Thật cả đôi lúc không muốn nói, nhưng mà đôi lúc mình cũng phải hiểu, là hiểu đính lại chút xíu. Nhưng mà nhiều quá, nhiều vô số kể, cho nên nhiều lúc hôm nào cảm thấy vui vui thì sửa lại một chút, hôm nào cảm thấy nó không vui thôi, không thèm trả lời luôn cho nó xong. Ở trong cái bài này hòa thượng nói Phật Bồ Tát đeo chuỗi anh lạc. Như chúng ta thường thấy những trên bảng những cái hình mà người ta vẽ đó, toàn là đeo chuỗi anh lạc. Nhưng mà anh lạc của Bồ Tát, anh lạc của Pháp Thân Đại Sĩ là gì? Là lục độ, là 10 đại nguyện cứu giúp chúng sanh. Chứ không phải là anh lạc mà mình nhìn thấy đó là những cái hạt châu gì đó. Đó là chỉ là biểu pháp mà thôi. Nếu như chúng ta có thể y giáo phụng hành những cái tiêu chuẩn, những cái chuẩn mực của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền, của người xưa, thì không ai có thể xem thường được mà. Cái chỗ này tôi có thể hỏi được. Cái chỗ mà thí dụ chúng ta ngày nay nói đến đạo đức, đối với nhân cách, người ta nói rằng cổ lỗ là cái gì đó người ta không thích. Đó là bề ngoài thôi, nhưng trong thâm tâm của họ, họ vẫn thích những người có đạo đức. Họ lừa khắp thiên hạ này, nhưng họ không muốn ai lừa họ. Hằng ngày họ đi lừa người ta, về nhà họ nhờ cái người quản lý tiền của họ đó. Sao? Phải tìm người chân thật đó. Chứ mà họ biết được cái người đó mà ngày nào cũng lấy tiền của họ, họ cũng đuổi ngay. Còn đặt camera giám sát khắp nơi nữa chứ. phát hiện ra mà họ bị lừa phát là họ sẽ đuổi ngay. Vậy thì họ có thích người có đạo đức không? Nói không thích đạo đức, không biết cái gì đó là chân thật giả dối, đi ra cửa hàng điện thoại mua cái điện, mua cái iPhone 12, 13 gì đó, về mua về xong xài, ủa sao nó không phải? Cái hộp ngoài là iPhone nhưng mà bên trong thì hàng điểu gì đó. Xem họ, hỏi xem họ có nhà hận cái cửa hàng đó tím ruột hay không. Và lần sau họ bảo họ đến, họ có đến hay không? Chắc chắn sẽ không đến. Cho nên họ nói không. Như hôm trước có cô hiệu trưởng nào hỏi tôi rằng phụ huynh nói là thời buổi 4.0 rồi, bây giờ mà dạy cho các con đạo đức như vậy thì có bị thiệt thòi hay không? Tôi nói mấy cô không dám nói với họ, nếu hỏi tôi thì nói dẫn con đi nơi khác học. Không sao cả, dẫn con đi nơi khác học. Nhưng vì chúng ta vẫn còn ở trong cái sự đối đãi sợ được, sợ mất, sợ lời, sợ lỗ, cho nên chúng ta vẫn phải chiều họ. Nhưng từ lâu tôi nói hệ thống chúng ta không phải chọn trò mà chọn phụ huynh. Nếu mà phụ huynh cùng hợp tác để dạy các một người một, dạy con, dạy cái tài sản của mình ở tương lai đấy, gọi là tài sản để dành này, cùng hợp tác với mình để dạy để tài sản này nó chân thật là tài sản quý giá thì mình nhận. Còn nếu cha mẹ ủy thác gọi là giao cho mình mà họ không hợp tác thì không nhận. Có những người nó có trời lỗ quá trời lỗ thì lỗ sao thế? Thì người nào phát tâm lỗ vào giáo dục này thì phát tâm vào. Người khác thì đi khuyến khích gom tiền để có chùa, xây chùa làm gì đó, đóng đúng chuông để đổ từng Phật cho thật to dài ngàn tỷ gì đó. Tôi thì khác, hãy đổ vào tiền vào, phát tâm vào để làm giáo dục đạo đức nhân cách cho con người đấy. Nơi nào mà lỗ quá chịu không nổi, nó không có trả tiền, không có tiền trả tiền nhà thì đóng cửa nghỉ. Nhưng mà may mắn đến bây giờ chưa có cái nào đóng cửa hết. Có những người phát tâm chịu lỗ. Đó là nói cho vui thôi, nói cái từ đó là cho để cho nó vui thôi, làm gì mà lỗ. Có người, những con người đó mới biết, mới chân thật biết đầu tư đó. Mình đã nghe người xưa nói rồi, để tiền lại cho con chắc gì con xài được, để sách lại cho con chắc gì con đọc được, để âm đức lại cho con thì đời đời con cháu ấm no. Đem tiền đi làm giáo dục nhân cách mà lỗ cái gì? Hôm nay trước đại chúng tôi chạnh lòng và tôi phải nói ra những điều này để cho cộng đồng mọi người hiểu được tại sao chúng tôi làm những việc mà nó người đời người ta khó hiểu. Hôm nay trên Zoom tới 185 để cho mọi người hiểu rằng rõ ràng chính phủ cũng đã nhắc đến, đã thấy hiện tượng cái đạo đức nhân cách con người nó đã đến mức độ mà nó quá là xuống thấp. Học trò đánh thầy cô giáo, thậm chí phụ huynh đánh thầy cô giáo, ta thật còn lại cái gì đang nói. Ngay câu chuyện mà ngày trước cô Khánh Trung nhắc về một cô bé mà nó về nó hỏi mẹ, tôi cất là tôi xấu sắc nhớ. Mấy nhỏ nó hỏi về nhà hỏi mẹ ơi, người ta dạy con phải làm học hay học để làm người, dạy con đây chưa phải là người sao mẹ? Mẹ gãi đầu, mẹ không biết trả lời sao. Mẹ bán nước mía, mẹ không biết, về hỏi ba, ba học lớp 12, ba biết. Về hỏi ba nó, ba ơi, ai cũng nói con gắn học để làm người, vậy bây giờ con chưa phải là người sao? Ba cũng gãi đầu, không biết thôi, ngày mai vô còn hỏi cô giáo đi. Cô giáo học học đại học, cô giáo biết. Nhỏ cũng chạy, ngày mai vô hỏi cô giáo. Hỏi cô ơi, ai cũng bảo con gắn học để làm người, vậy con chưa phải là người sao cô? Cô cũng suy nghĩ một hồi, cô nói, em hỏi nữa, cô trừ điểm em đó. Giờ học là học đi. Rồi. Ngay một cái câu chuyện nhỏ thôi, mình phải tư duy rất là nhiều đấy. Cái chuẩn mực để làm người thôi. Mà từ lâu không có lời giải thích cho nó rõ ràng. Nó làm người thì phải gặp ông người lớn với cúi chào. À, biết đó. Nhưng mà tại sao phải cúi chào? Không biết, không ai giải thích. Tất cả nó có cái chuẩn mực mà người xưa từ ở thánh hiền ở trong nước chúng ta và các thánh hiền ở thế giới đều có cái chuẩn mực. Cho nên chúng ta làm việc này chính là chúng ta đang làm đại công đức đó, đại phước báo đó. Chứ không phải làm một cái nơi cho nó xây một cái cột hoặc cái tượng đài cho thiệt to khắc cái tên mình lên đó. Chỉ gọi cho rằng đó là công đức, là phước báo. Và thật ra người cái tiêu chuẩn ngày nay của người thế gian ấy, cho rằng họ nhìn thấy cái địa vị tiền của, họ cho rằng cái đẳng cấp của một người, đó là tiêu chuẩn thế gian này, cho rằng là địa vị và tiền bạc là đẳng cấp. Họ nhìn thấy bạn có bao nhiêu tiền của, họ thấy bạn là một địa vị nào trong xã hội. Họ lấy cái tiêu chuẩn này để nhìn người. Nhưng Phật Bồ Tát, thiên địa quỷ thần không dùng cái tiêu chuẩn này. Và thầy nói không cần đến Phật Bồ Tát, mà ngay những quỷ thần ở thế gian này, địa thần này, thì cũng không nhìn vào những cái địa vị, cái tiền của ở thế gian. Mà người xưa mình cũng đã nói câu là đức trọng quỷ thần khinh, thần kinh. Có nghĩa là người mà có đức hạnh thì quỷ thần cũng khiếp sợ. Cho nên không ở bần hèn, Phật không sợ, không ở cái giàu sang hay bần hèn. Không ở nơi cái thân phận địa vị của mình, mà phải ở nơi đức hạnh của chính mình. Nếu như bạn có đức hạnh, thiện tâm thiện hạnh, cho dù là bạn bần tiện đến cực độ, thì quỷ thần cũng cung kính bạn. Phật Bồ Tát cũng gia trì cho bạn. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài này, chúng ta biết được rằng ta cần chăng gọi là trang địa, trang sức cho mình những cái thứ trang sức gì trong cái quan hệ mà chúng ta học trong mối quan hệ ngũ lưng. và 113 điều ở trong trong chuẩn mực của người xưa đó. Đó là những đức hạnh. Ta thử tưởng tượng xem, nếu ta làm đủ những cái chuẩn mực đó trên ở con người chúng ta, thì chẳng những đời người đời nay kính trọng, mà người dạng đời sau cũng kính trọng. Cho nên ngày nay chúng ta đem những cái chuẩn mực của người xưa để làm giáo dục, cho nên nếu mà phụ huynh hợp tác thì chúng ta nhận, không hợp tác thì thôi, mời đi cho khác. Mọi người sợ lỗ sợ thiệt thòi, không bao giờ thiệt thòi, không bao giờ lỗ đâu. Tôi đã từng khuyên mọi người, cái gì chúng ta không được nhận bằng tiền thì ta được nhận bằng phước báo. Cái gì ta không trả bằng tiền thì ta trả bằng cái gì? Ta phải trả bằng phước báo của chính mình. Cho nên tôi khuyên mọi người là đừng có tưởng rằng ta đi làm công chức người ta cứ ngồi đó là ở không, hết giờ để tỏa, hết tháng thì lại lãnh lương đó nghe. Ui, họ đâu biết được cái nhân quả ta có nợ. Ta nợ người mà tiền của một người thì còn dễ trả, chứ nợ tiền của quốc gia thì dễ trả không? Cái chỗ này thì rất ít người nhìn thấy. Cho nên mình cứ nghe người xưa nói là tận tâm tận lực, hy sinh phụng hiến. Mình cũng tôi cũng tận tâm tận lực, cũng hy sinh phụng hiến vậy. Nhưng mà ngày nào cũng làm thì chẳng ra hồn gì hết. Tinh thần của Phật Pháp, Phật Đạo còn cao. Nhưng mà cái tiêu chuẩn ngày nay, thật ra nếu đem cái tinh thần của Phật giáo ra thì chúng ta không làm được. Bồ Tát, đức hạnh của Bồ Tát là gì? Lấy bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã để làm cái đức hạnh của chính mình. Bố thí thì đâu phải là bố thí tiền tài đâu. Bố thí tiền tài là vật ngoài thân, là bố thí việc nhỏ. Bố thí đúng cái tập khí phiền não của mình, những cái thói quen xấu ác của mình, bố thí luôn. Đó mới là bố thí của Bồ Tát. Anh chúng ta nghĩ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật Đạo.
A Di Đà Phật. Thank you.